Hôm nay mình có ai muốn nghe một điều gì không? Đề tài gì không? Có quý vị Phật tử nào muốn hỏi hay muốn nghe gì không?
A Di Đà Phật.
Dạ.
Thường cho chú giải nghĩa cho con Pháp Bồ Đề Tâm và Tâm Bồ Đề nó có
Pháp Bồ Đề Tâm và Tâm Bồ Đề.
Nó có khác nhau một chút.
Đầu tiên mình nghe giải thích về cái chữ thì Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Cái chữ Bồ Đề là chữ của tiếng Phạn. Bây giờ Pháp Tâm Bồ Đề là phát cái tâm mình muốn muốn được giác ngộ, nên gọi là phát Tâm Bồ Đề. Nhưng cái tâm Bồ Đề tức là cái, còn kêu là cái trí giác, là cái tâm nói dễ hiểu nhất là cái tâm nó tỉnh ngộ, cái tâm nó tỉnh ngộ. Nếu mà nói cách khác nữa là cái tâm nó thấy ra cái chân lý, nhưng mà không có cái phải thấy ra, tức là không có giống như cái tâm của con người mình nhìn ra này nhìn ra kia, cũng phải là chỉ có hiểu cái nghĩa gì thôi. Cái tâm nó thấy ra cái sự thật. Và cái đặc biệt ở trong đạo Phật đó, là cái thấy ra này nó phải là một cái nó như là nó thức tỉnh này. Thế là nó có nghĩa là cái tâm thức của mình nó tan đi một cái giấc mơ, nó tan đi một cái che mờ, một cái mê, nó tỉnh ra. Thì như vậy á, thì nó gọi mới gọi là tỉnh ngộ, là giác thức. Và nó khi nó tỉnh ra thì nó thấy, nó biết rõ ràng đầu đuôi này nọ, tất cả mọi sự nó đều thấy đều biết. Thành ra nó phải có một cái ý nghĩa là tỉnh ngộ trong đó, nó mới là cái chữ giác này. Chứ không phải chỉ thấy biết là có nghĩa là thấy biết bình thường mình, hay là vẫn thấy biết mà vẫn còn ở trong mơ, trong mê. Thì cái Bồ Đề nó như vậy á, thì nó có nghĩa là vốn cái tâm mình á, nó bị một sự che mờ. Và giờ đây cái che mờ đó nó tan biến đi. Cái tâm mình nó thấy ra rất rõ ràng. Đó. Cái mê mờ nó ngược lại với cái mê mờ là cái giác tỉnh. Cho nên cái chữ Bồ Đề nó có nghĩa là một cái năng lực tỉnh ngộ, tỉnh giác ở trong tâm mình. Thì khi mà mình chưa có tỉnh ngộ đến cái mức của một vị giác ngộ, thì mình vẫn có thể dùng cái chữ tỉnh ngộ đó ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đôi khi mình vỡ ra được một cái điều gì đó, cái chữ mà vỡ ra hay là sáng lên thì nó cũng là một cái lực của tâm thức mình. Nó cũng có phần nào có cái nghĩa là tỉnh ngộ. Nhưng mà cái tỉnh ngộ, cái giác ngộ của Bồ Đề mà trong Đạo Phật nói là một cái Bồ Đề nó tỉnh ra một cái cách viên mãn. Thế là nó như vậy. Thì khi mà nói là Pháp Bồ Đề Tâm, thì cái chữ này là dành cho những cái vị mà phát cái tâm thành tựu cái Bồ Đề. Tức là thành tựu cái sự giác ngộ mà Đức Phật chỉ ra. Đức Phật cũng phát lên cái tâm Bồ Đề đó mà thành Phật sau khi mà đã đạt được cái chỗ tỉnh ngộ. Nhưng mà chữ Pháp Bồ Đề Tâm thì nó lại luôn luôn nó đi theo với cái là cứu độ chúng sinh. Cho nên khi mình nói tâm thì mình nói chỉ nói có một bên, tức là mình nói là phát tâm Bồ Đề, Nếu nói đủ là phát tâm Bồ Đề cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà phát tâm Bồ Đề hay là phát Bồ Đề tâm thì nó nói ngược nhau mà nó cũng một nghĩa. Phát tâm Bồ Đề là nói theo cái chữ Việt của mình, chữ tâm nó đi trước, chữ Bồ Đề đi sau. Còn nói phát Bồ Đề tâm là mình nói theo cái cách của cái chữ Hán, là cái tâm nó đi sau, cái Bồ Đề nó đi trước, và Bồ Đề tâm như vậy đó. Thì như vậy vào trong đạo mà bao giờ đó mà cái người Phật tử mà phát lên cái tâm Bồ Đề hay là phát Bồ Đề tâm á, thì lúc bây giờ là cái người Phật tử đó bắt đầu con đường đạo. Thì nếu mà mình đi theo tức là bây giờ nếu mình gặp mình về bên Thái Lan hay Tích Lan, Miến Điện này đó, mình hỏi mấy sư ở nơi đó, mình hỏi là phát Bồ Đề tâm là sao, thì có thể có nhiều sư không có biết gì hết, không có hiểu là mình muốn nói gì. Và nếu mình nói là mà mấy sư giờ nói đạo cho con nghe, thì mấy sư sẽ nói con đường tu tập để giải thoát. Mình bảo là khi vào đạo có cần phát tâm gì không, thì có thể nói là mấy sư nói phát tâm gì, không có phát tâm gì hết, là mình lắng nghe. Còn mình quá lắm là mình phát cái tâm quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo rồi mình mới lắng nghe cái Phật pháp. Nếu mà mình muốn thì mình đi tìm những vị tu tập thiền định, các vị đó sẽ giảng pháp cho mình nghe cái pháp tu tập làm sao, nó kèm theo với lại cái tâm niệm, tâm định của mình tu vậy đó. Thì bên Nam Tông thường nói những cái pháp đó gọi là cái pháp tứ niệm xứ, hay là còn nói là thiền minh sát, tức là quán sát, lấy cái tâm mình nó quán sát cái ý nghĩa của Đức Phật nói ở nơi cái thân mình, nơi cảnh xung quanh đó, quán sát như vậy. Thì như vậy nó là sự tu tập. Còn bảo phát tâm gì thì bảo là con đường đạo, mình cứ nghe pháp rồi mình cảm thấy mình thích, mình muốn như vậy thì mình quy y Phật pháp tăng rồi đó, thì có thể nói cái đó gọi là cái phát tâm. Rồi đến khi mình thấy rằng là cái pháp của Phật đó, mình muốn theo, mình muốn hành, thì mình phát cái tâm xuất ra. Còn ngoài ra nữa thì thực ra những cái pháp tâm nó không có cái gì quan trọng. Mình cứ nghe pháp, nghe đạo, rồi cái tự nhiên cái tâm của mình nó muốn thì nó hành. Cho nên cái chữ là phát Bồ Đề tâm này nó là của Đại Thừa. Còn Đại Thừa có nghĩa là của các xứ như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn hay là Tây Tạng. Thì mới biết được là từ cái thời Đức Phật đó, thì Đức Phật thuyết con đường đạo ra, thì từ chúng sinh nghe cái pháp của Phật thì nó mới có hai cái cũng như căn tính chính, thì nó mới từ từ phân ra thành hai con đường. Thì một con đường thì mình nếu mà xưa nay mình thường nghe thì kêu là tiểu thừa, một con đường thì kêu là đại thừa. Thì cái con đường tiểu thừa đó, thì cái chữ tiểu nó là nhỏ, nhưng mà đôi khi nó mang những cái ý nghĩa như là thấp kém. Cho nên lắm lúc mình nói tiểu thừa thì có bộ mình coi thường kinh, nhưng mà cái chữ tiểu thừa nó là ở trong kinh đều có, nhưng mà nếu mà mình nói thì coi như là mình khinh thường, coi thường. Cho nên đôi khi mình cũng nên nói chuyện với nhau, thì mình có thể nói nhưng mà mình tránh đi, đừng có nói với lại ai khác ngoài, nhất là nói với lại các vị đó. Thì giờ mình có thể nói là các xứ như là bên Nam Tông á, mình gọi cái chữ Nam Tông, Bắc Tông á, thì nó dễ hơn, nó không có cái coi thường trong đó. Thì cái Bắc Tông á, là thuộc Đại Thừa, ở Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng. Còn cái những cái là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia thì nó thì thuộc về Tiểu Thừa, nhưng mà kêu là Nam Tông, cái Bắc Tông, Nam Tông. Sở dĩ cái Bắc Tông, Nam Tông đó là hồi ở bên Ấn Độ đó, thì cái Đại Thừa đó, nó truyền đến phương Bắc, nó ở trung tâm và nó truyền lên phương Bắc, rồi cái nó rộng dần đó, tất cả cái xứ Ấn Độ. Còn cái Nam Tông nó truyền xuống phía Nam, rồi nó sang, rồi sau này đó, nó sang bên Tích Lan. Cho nên người ta nói nó theo phương hướng đó, từ đầu tiên người ta kêu là Bắc Tông với Nam Tông. Thì những người nào á, nói một cách dễ hiểu, những người mà mình muốn tu giải thoát cho chính mình, mình không có nghĩ cái chuyện là cứu độ chúng sinh, thì mình theo con đường của Nam Tông. Ở trong giáo lý thì khi mình kêu là Nhị Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, đó là Nam Tông, nó là Tiểu Thừa. Đó. Thanh Văn thì mình sẽ đắc được các cái quả giải thoát mà kêu là các bậc thánh, gồm có bốn cái quả thánh là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bốn cái tầng bậc như vậy lên đến A La Hán là viên mãn. Còn độc giác là những cái vị mà nói dễ hiểu là những người đó người ta giác ngộ mà không phải là vào những cái lúc mà có Đức Phật. Vào những cái thời không có Phật Pháp, nhưng mà giác ngộ được cái chân lý của duyên khởi, hôm qua mình nghe đó. Cho nên những vị đó kêu là độc giác hay là duyên giác, duyên đó là duyên khởi đó. Còn cái con đường Đại Thừa đó là cái con đường của Đức Phật Thích Ca, tu tập Bồ Tát Đạo, tu tập con đường Bồ Đề, rồi giác ngộ, rồi cứu độ chúng sinh, thuyết pháp. Và bởi vì là từ cái lúc bắt đầu tu tập đó là Đức Phật Thích Ca đó, phát Bồ Đề tâm, là phát cái tâm đó, cứu độ chúng sinh. Nhưng mà muốn cứu độ chúng sinh đó, thì phải phát cái tâm giác ngộ, bởi vì không giác ngộ là không có cứu độ được chúng sinh. Cho nên vì vậy đó, là cái đầu tiên hết là Phật Thích Ca đó, trong ba vô số kiếp trước á, phát lên cái tâm nguyện mình sẽ thành Phật, tức là thành chứng giác, nghĩa là tâm của mình á, nó sẽ tỉnh ngộ viên mãn để cứu độ chúng sinh. Vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên phải thành chứng giác, cái đó gọi là cái tâm Bồ Đề, gọi là phát cái Bồ Đề tâm. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết giảng các cái giáo lý ấy, sau khi giác ngộ, Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, thì Đức Phật mới xét cái căn tính của chúng sinh, và nhờ cái giác ngộ đó xem là chúng sinh đó thích hợp với cái pháp nào, thì Đức Phật sẽ thuyết ra để cứu độ chúng sinh đó. Cho nên những chúng sinh mà muốn giải thoát cho cá nhân của mình, thoát khỏi luân hồi đó, sinh tử đó, thì Đức Phật thuyết cái pháp Thanh Văn Duyên Giác. Những chúng sinh nào mà muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh này nọ, thì Đức Phật mới thuyết cái pháp Bồ Tát. Rồi những chúng sinh muốn viên mãn cái pháp đó, muốn trở thành Phật để cứu độ viên mãn này đó, thì Đức Phật mới thuyết ra cái pháp Đại Thừa. Và cái bắt đầu của cái pháp Đại Thừa đó là phát Bồ Đề tâm, phát cái tâm thành chính giác để cứu độ chúng sinh. Sau đó mà trong cái Đại Thừa nó mới có cái pháp Bồ Đề tâm, mới có một cái pháp tâm như vậy. Còn ở trong cái pháp của Thanh Văn Duyên Giác này thì nó không có cái đó. Tức là có nghĩa rằng khi mà mình không muốn đau khổ của thế gian này nữa, mình muốn mình thoát đi, tức là muốn cho mình thôi, thì mình không cần phải thành Phật. Mình chỉ cần theo cái pháp giải thoát của Đức Phật, mình tu tập cho nó cho nó đắc được cái cứu cánh á, thì mình sẽ thành A-la-hán và giải thoát. Nhưng mà một khi mà mình muốn cứu độ những người khác nữa, mình muốn cho những người khác cũng được giải thoát nữa, hay là chưa giải thoát thì người ta cũng được rất nhiều cái lợi ích, mình muốn che chở, muốn bảo bọc, mình muốn nâng đỡ cho tất cả chúng sinh á, thì lúc bây giờ mình phải thành cái chứng giác, mình phải phát cái tâm như vậy. Nên vì vậy bây giờ đó thì mình biết rằng là cái chỗ giác ngộ của Đức Phật đó, nó rất là lạ lùng. Cái giác ngộ nó có thể cứu độ mình, có thể che chở cho mình, có thể bảo vệ mình ở trong tất cả những cái đời sống hiện tại của mình, và cho đến những cái đời sống mà luân hồi rất nguy hiểm, mình có thể bị đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì Phật đều có thể cứu được. A-la-hán cứu không được, A-la-hán chỉ cứu được tự mình thôi. Như Ngài Mục Kiền Liên đó, là thoát khỏi luân hồi, không có bị đọa lại gì nữa, nhập Niết Bàn vĩnh viễn. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên không cứu được bà mẹ đó. Nhưng mà năng lực của Phật, của Bồ Tát thì có thể cứu được. Cho nên vì vậy là các người, các vị nào mà khởi lên một cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh đó, rồi muốn cứu độ, thì cái vị đó phải phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm tỉnh ngộ viên mãn. Gọi là cái viên mãn nó nói thành cái chữ là vô thượng, rồi chánh đẳng, chánh giác, là không còn một cái tâm thức tốt đẹp tỉnh ngộ nào cao hơn, là vô thượng. Và cái tâm thức giác ngộ đó, gọi là giác đó, nó thấy thật là chính xác, cho nên kêu là chính giác, chánh giác. Và hoàn toàn đó, nó bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh ở cái chỗ cứu độ. Có thể nói ở cái chỗ thấy rõ ra, muốn cứu độ chúng sinh phải thấy rõ nhân quả của chúng sinh, thấy rõ hết tất cả mọi cái nhân quả. Thì như vậy nó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là Phật Thích Ca là giác ngộ mà là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn một bậc duyên giác, độc giác là giác ngộ cái chân lý duyên khởi. Nhưng mà Ngài giác ngộ ra vì mục tiêu là giải thoát cho cá nhân Ngài, cho nên Ngài giác ngộ rồi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài không có thuyết pháp, Ngài không có cứu độ được những người khác bằng Phật Pháp, Ngài cũng không có cứu độ được bằng những cái năng lực mà siêu việt nào. Nhưng mà Ngài giải thoát hoàn toàn, không có bị tất cả những cái luân hồi sinh tử nó trói buộc, nó lôi kéo vào trong cái dòng sinh tử nữa. Hoàn toàn nó không có thể nào nó giữ, nó kéo được nữa, giải thoát được khỏi đó. Thì đó là các bậc giác ngộ mà nhập Niết Bàn giải thoát, đó là các bậc độc giác và duyên giác. Còn nghe theo pháp của Phật, muốn giải thoát, muốn mình giải thoát ra khỏi luân hồi, rồi học pháp của Phật, làm đệ tử của Phật đó, học pháp Phật, rồi lắng nghe pháp Phật, rồi tu hành theo cái pháp tứ đế của Phật, thoát ly đi tất cả những cái tham sân si ở trong tâm thức của mình, đoạn diệt nó hết, không còn sót cái nào. Tham sân si là những cái nó trói mình vào trong cái luân hồi, bây giờ mình đoạn hết nó đi thì mình giải thoát ra khỏi luân hồi. Và mình do nghe pháp của Đức Phật, học theo pháp Đức Phật, thì những vị đó kêu là thanh văn giải thoát, các bậc thánh. Độc giác cũng là các bậc thánh mà đôi khi không có học qua Phật, không có nghe pháp của Phật, sinh vào những cái thời không có Phật mà giác ngộ. Còn Phật đó là giác ngộ là để cứu độ chúng sinh, giác ngộ là đem tất cả cái giác ngộ đó ban cho chúng sinh. Mà vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh cho nên mới tìm những cái giác ngộ đó, tìm cầu cái giác ngộ đó. nên hỏi cái giác ngộ nó là cái gì mà nó lạc lùng như vậy, nó có một năng lực như thế. Thì cái điều này nó rất là khó hiểu, khó khăn. Thì ở trong các kinh điển của Đại Thừa đó, như là mình tụng kinh Vu Lan Bồn, Vu Lan Báo Hiếu, đó cũng là một kinh của Đại Thừa. Những kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa đều là những cái kinh của Đại Thừa, nói lên những cái năng lực giác ngộ của Đức Phật, nói lên tất cả những cái độ chúng sinh của Đức Phật không cùng tận. Cho nên mình phân biệt để cho nó dễ thấy rõ. Nếu mà mình đi đến các xứ Nam Tông, mình hỏi các ngài đó là Phật Thích Ca đâu rồi? Đó, thì các vị đó người ta sẽ trả lời, các sư sẽ trả lời cho mình, Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cách đây 2600 bao nhiêu năm rồi, không còn nữa. Nhưng mà Phật Thích Ca không còn nữa. Đúng. Nhưng ở trong kinh Pháp Hoa thì Phật Thích Ca nói ta không có nhập Niết Bàn. Nói đúng cho mình dễ hiểu, ta trả bộ, ta giả bộ nhập Niết Bàn, thế ta không thực sự nhập Niết Bàn. Bởi vì cái đại nguyện ấy, mà cứu độ chúng sinh vẫn còn, là Phật vẫn còn hoạt động. Đó. Cho nên đó, mình biết rằng là nó có cái khác như vậy. Nếu mình hỏi bên các xứ Nam Tông, mình hỏi các sư, Phật Di Đà ở đâu? Phật Dược Sư ở đâu? Thì các sư nói là không có Phật Di Đà, không có Phật Dược Sư. Chỉ có Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Và sau khi mà pháp của Phật Thích Ca diệt tận rồi, nó qua khỏi một thời gian rất lâu, thì sẽ có Phật tương lai xuất hiện, đó là Phật Di Lặc. Ở trong quá khứ có những Phật trong quá khứ, có Phật hiện tại và sẽ có Phật tương lai. Chứ còn nói ngay bây giờ có Phật nào ở chỗ nào không thì không có Phật nào nữa. Nhưng mà trong kinh của Đại Thừa thì nói ở phương Đông cách đây nó, nghĩa là có thể nói là rất là 10 số cát sông Hằng, 10 số cát sông Hằng cõi Phật, nó cách xa về phương Đông. Đi qua một cái cõi Phật nó rất là rộng lớn, nó cách xa ở đấy thì có Phật Dược Sư. Nếu mình đi về thập vạn ức cõi Phật đó, 10 vạn ức cõi Phật đó, đi về cái phía bên Tây thì có Phật Di Đà. Ở trong những cái thế giới mà nó rất trang nghiêm đang một thuyết pháp, thành ra đó các Phật ở 10 phương là ở trong kinh Đại Thừa nói. Còn không có 10 phương Phật gì hết đó, là cái đó là cái pháp của bên Thanh Văn. Không có 10 phương Phật, chỉ có 3 đời Phật. Đó, 3 đời Phật. Quá khứ mà trước Phật Thích Ca đó thì có Phật Ca Diếp, mà tương lai thì có Phật Di Lặc. Còn hiện tại 10 phương không có Phật nào. Trong các kinh của bên Nam Tông không có nói 10 phương Phật, không có nói cái thế giới ra khỏi cái thế giới Phật Thích Ca, gọi là cái thế giới Sa Bà, không nói các điều đó. Nói về 10 phương Phật, nói về vô lượng Phật ở quá khứ, vô lượng Phật ở tương lai là nói ở trong kinh điển của Đại Thừa. Cho nên hiện nay đó, mình là người Phật tử của Đại Thừa, mình có cái duyên theo Phật giáo Đại Thừa, nó mới có cái pháp Bồ Đề Tông, và nó mới có biết đến là 10 phương Phật, chứ không phải chỉ Tam Thế Phật. Đôi khi mình đảnh lễ Phật, đảnh lễ 10 phương, 3 đời. Nếu mà mình đảnh lễ theo bên kinh Nam Tông ấy, thì nó chỉ có 3 đời Phật. Chứ mà cái lễ như vậy á, chứ không có 10 phương Phật. Mà lễ cũng không cần phải lễ Phật quá khứ tương lai, mình chỉ cần là lễ Phật hiện đại là Phật Thích Ca, và cái quan trọng nhất đó là mình nghe cái pháp giải thoát của Ngài và tu hành theo đó để mình được giải thoát khỏi luân hồi. Đó là điều quan trọng nhất cho chính mình. Còn cứu độ chúng sinh, mình không có theo con đường cứu độ chúng sinh. Nếu mà cái chúng sinh nào người ta có duyên, nếu mình mà tu tập đó, mà mình cũng tỉnh ngộ theo cái con đường của giải thoát đó, mình cũng cần phải có giác ngộ, nhưng mà đi theo con đường đó để giải thoát cá nhân. Nếu người nào người ta có duyên đến ta thành cái người học pháp với mình, truyền lại cái pháp đó cho người ta đó. Rồi đến lúc mà hết cuối đời của mình nhập niết bàn thì mình ra đi, thì những cái người mà học đó đó, nó tùy theo căn tính của ta, ta đến đâu, ta học đến đâu, tùy theo ta. Cái vị thánh A-la-hán nhập niết bàn không có cái tâm nguyện là quay trở lại để cứu độ tiếp những người đó nữa. Còn một người mà đã có cái tâm là mình phải độ tiếp những cái người hữu tình này, người ta có duyên với đạo mà người ta mới học đến mức độ A, B, C, lớp 1, lớp 2, cho nên mình sẽ trở lại mình độ tiếp những người này. Thì lúc bây giờ người đó trở thành là có cái tâm Bồ Đề và nó trở thành Đại Thừa, nó còn thanh văn duyên giác nữa. Và như vậy là người đó không có vào Niết Bàn. Người đó không có vào Niết Bàn, cho nên không phải là thanh văn duyên giác. Vì vậy là Ngài Địa Tạng là một cái người đi theo cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Địa Tạng mới phát nguyện là chúng sinh mà chưa độ hết thì mình chưa có thành đạo. Địa ngục là cái nơi mà nó khổ nhất của chúng sinh mà nó còn thì cũng không bao giờ mình thành Phật hết. Thì đó là những cái đại nguyện cứu độ chúng sinh, gọi là từ bi tâm. Đó. Cho nên muốn độ hết như vậy thì các vị Bồ Tát đó phải phát cái nguyện là thành tựu chứng đẳng chứng giác thì mới làm được chuyện đó. Nên là cái nghĩa ở đây nó rất là rộng lớn và thâm sâu. Nhưng mà bây giờ chắc Phật tử mình cũng thắc mắc là biết là giác ngộ vậy nó như thế nào, và phát nguyện cho nên mình nghe qua. Nhưng những cái điều này mình phải học giáo lý, học pháp rất là nhiều, rất rộng, rất sâu. Thì cái sự giác ngộ, cái trí giác ngộ là cái nó tỉnh thức ra cái sự thật, cái chân lý. Chẳng hạn giờ mình ngồi đây này, mình thấy có người, có ta, có cảnh, mình thấy cái cõi con người, mình thấy nó rất là thật và mình cho nó là thật. Nhưng mà trong đạo Phật, Đức Phật nói là nó như huyễn, nó như là huyễn, nó như là giấc mơ. Mình có thể nói rằng Đức Phật nói nó không phải là giấc mơ, nó không phải là huyễn hóa, nhưng mà nó như là huyễn hóa, nó như là giấc mơ. Tức là sao ấy? Nhìn nó như là thật mà rốt cuộc thì không có thể nào mà nắm bắt được nó hết. Thấy nó như là có thật, thấy nó có đó, nó rất thật, nhưng mà nắm nó thì không được, bắt nó không được, không cách gì hết. Mà rồi đến một lúc nào ấy, nó biến mất. Mình sinh ra đời, mình có. Bà mẹ sinh ra đứa con, rõ ràng nó có. Nuôi nó lớn lên, nó có. Nó có tất cả ở trong cái tình cảm, ở trong cái nhận thức, trong cái ăn nói của nó, trong cái đối xử, trong tất cả cái tình cảm của mình, đặc biệt mình thấy nó rất là có. Nhưng mà đến một cái lúc nào đứa con nó bị một cái tai nạn gì cái nó mất đi rồi, nó như là nó đâu rồi. Nếu nó mà có, mà nó thật sự là có, thì làm sao mà nó mất được? Đó là cái lý ở trong đạo Phật đó, khai mở đó. Thì biết được vậy thì mình có thể biết rằng là tất cả cái gì nó có mặt ở đây mà ở mấy trăm năm trước đây, bây giờ có thể nói nó không còn cái gì nữa, mà nó lại là một cái ngôi chùa chẳng hạn vậy. Thì giờ cũng mấy trăm năm sau rồi, có thể là mình, tất cả những người ngồi đây nó cũng không có nữa. Mà đôi khi cái chỗ này ấy, nó cũng thành ra một cái gì khác. Có thể người ta phá nó hết đi rồi nó thành gì, hoặc là nó bị động đất rồi gì, rồi biển cả nó lấp cái này nọ. Thì mình thấy là thế, tất cả những cái mình đang thấy là nó thật sự có ở đây. Nó có một cách rất là lạ lùng. Nó có, mà nó như là một giấc mơ. Nó như là một cái biến hóa ra. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói ra cái sự thật của mình á. Mà bao giờ mà mình thấy ra cái sự thật đó, thì là mình gọi là giác ngộ đó. Không phải là cái sự thật nó chỉ của riêng cái thân tâm của mình, mà nó của cái cảnh giới mình sống ở trong đó nữa. Cái đời sống mình sống ở trong đó nữa. Cho nên cái sự thật đó, ai mà thấy ra cái người đó tỉnh ra hết, nó tỉnh ngộ ra, gọi là giác. Thế giờ cái giác đó đó, người đó tỉnh ra một cái thì tự nhiên người đó thấy rằng là cái sự thật á, nó không có như là mình nghĩ xưa nay. Cho nên cái vị đó đó, từ cái chỗ thấy là cái sự thật đó, vị nó buông xả ra hết. Xưa nay mình thấy nó thật có, cho nên mình thủ giữ nó rất kỹ. Cái tâm của mình nó khởi lên một cái trói buộc, mà nó từ cái tình cảm mình trói chặt vào cái thân mình, mình trói chặt vào những cái mình suy nghĩ, mình lập thành những cái kiến chấp, mình trói chặt vào những cái người mình thương, mình trói chặt vào những cái mà mình cho đó là của mình, rồi trói chặt vào cái đời sống này, cái đó nó kêu là phược, trói hay là kết. Mình trói vào đó, thì sau lúc trói như vậy thì cái hữu tình khác cũng không giác ngộ như mình, người ta cũng trói vào đó. Rồi cái hai bên tranh chấp với nhau, nó phát sinh ra cái nghiệp, nó phát sinh ra cái hành động. Nếu mình cũng muốn được danh vọng, mình cũng muốn được tiền nhiều, người kia cũng muốn được, rồi hai người tranh chấp với nhau. Đó. Mình nói cách dễ hiểu vậy. Cái sự tranh chấp đụng chạm nó vào trong những cái nhỏ nhặt vô cùng, và nó vào trong tất cả những cái đời sống của gia đình, anh em nó trở thành tị nạt nhau, ganh tị nhau, bạn bè cũng vậy. Rồi nó có những cái đòi hỏi, những cái một khi mà mình thích một cái gì lên đó, nó thì cái tâm mình nó trói vào cái đó, cho nên nó trở thành cái tham. Và mình không được một cái á, thì nó buồn phiền, nó giận, nó trở thành cái sân. Đó. Rồi cái người được á, thì mình không bằng lòng, mình thấy người đó không có hơn mình mà sao được như vậy. Rồi khi cái mình ganh, cái nó mới ra từ cái chỗ đó, mình mới nói lên cái lời, mình mới ra những cái hành động ở nơi thân mình, nó mới thành khẩu nghiệp, nó mới thành thân nghiệp. Ở trong tâm mình nó có một cái muốn làm, những cái hành động đó nó là ý nghiệp. Rồi từ đó nó mới thành những cái nhân, nó mới chiêu cảm cái quả báo. Cho nên á, cái người giác ngộ rồi nhìn ra, nhìn thấy tất cả cái sự có mặt của mình với mọi người, nó ở trong một cái ý nghĩa. Đức Phật mới nói là 12 cái nhân duyên, vô minh sinh hành, hành sinh thức đó. Nó thành cái luân hồi. Cho nên cái vị đó sẽ buông xả hết tất cả những cái trói buộc đó, sẽ ở trong cái tâm mà tỉnh đó, tâm giác đó, xả bỏ hết đi. Vị đó sẽ thấy cái cảnh giới chân thực đó, nó hiện ra là Niết Bàn. Hiện Niết Bàn như vậy. Vì nó không nghĩ đến gì khác nữa, thấy là chân lý. Vì nó không có nghĩ đến chuyện gì khác hơn. Nếu mà mình không theo chân lý, tâm thức của mình là nó không theo chân lý, là nó rơi vào cái chỗ luân hồi, sinh tử. Cho nên các vị nó trụ vào cái chỗ chân lý, nó trở thành cái giải thoát Niết Bàn. Thì đó là các vị thành Phật riêng ra. Nhưng mà bây giờ nếu cái vị đó là cái vị mà trong cái lúc chưa giác ngộ đó, mình sống với mọi người, mình có một cái tâm rất là tử tế, rất là thuần thiện, giúp đỡ mọi người, mình muốn mọi người được an lạc, muốn mọi người được sung sướng, và mình cũng biết ân biết nghĩa, cho nên cũng có nhiều người giúp đỡ mình, cũng rất là tử tế với mình. Nghĩ đến là không xa, chính cái thí dụ cha mẹ, anh em, bạn bè. Thì nếu mà những cái người như vậy mà những cái tâm thiện của họ nó thâm sâu á, mà nó có thể nói nhiều đời nhiều kiếp đó, thì khi cái vị nó giác ngộ một cái thì cái vị nó sẽ có cái tâm là mình phải nói cho những người đó biết nữa, để những người đó cũng được giải thoát nữa. À, chứ không lẽ giờ có một mình giải thoát. À, những người nó có ân nghĩa với mình, à, và mình cũng rất là có một cái tình, à, nghĩa, mình cũng có một cái tâm muốn những người khác người ta không bị khổ đau như vậy. À, cho nên chính vậy đó, thì những vị đó là những người có căn tính của Bồ Tát. Thì thiết là cái chữ phát Bồ Đề Tâm nó đi liền với cái chữ Bồ Đề Tác Đoạn. Bồ Đề đó, là chính là cái chữ Bồ Đề Tác Đoạn, là những cái con người mà đi theo cái giác ngộ đó để độ chúng sinh. Cho nên nó kêu là Bồ Tát, tức là những cái hữu tình giác. Đó, thì những cái vị đó đó, họ sẽ hỏi Đức Phật, bây giờ con làm sao? Bởi vì khi mà con giác ngộ thì con thấy là tất cả nó như là mộng, nó như là huyễn. À, nhưng mà những cái người mà thụ tình mà đó, mà con thấy, con biết đó, người ta vẫn ở trong cái người ta mê, người ta chưa có giác. Thì giờ con muốn cứu người ta, con muốn cho người ta giác ngộ, thấy là cái sự thật của con phải làm sao? Thì lúc bây giờ phải học cái pháp Đại Thừa, học cái pháp khởi lên, Đức Phật sẽ nói mình phải khởi lên một cái tâm đại từ bi. Bởi vì nếu mà mình thiếu cái tâm đại từ đại bi đó thì mình sẽ nản chí, nói gọi là nản chí anh hùng hết khi mà mình cứu độ người khác. Bây giờ mình nói mấy cái này không có thật đâu, mọi người không ai nghe hết. Mình tóm tới nuôi lui người ta bảo là mình sao á, mình giờ không có tỉnh táo nữa. Mình bảo không, mình thấy một người đau khổ chẳng hạn vậy, người ta đau khổ, ta bảo là tôi có một đứa con nó rất ngoan, bây giờ nó mất rồi, tôi khổ đau lắm. Bây giờ mình mà nói chứ, ô, cái đứa con nó không có thật đâu, nó có vậy, nó mà nó thật. Người ta nói mình đã không có tử tế giúp đỡ, mà không khuyên nhủ gì, còn nói những cái gì kỳ cục không à. Có người ta bảo, anh nói anh không thật, tôi lấy búa đập anh cái xem, anh có thật hay không. Thì rồi mình thấy là mình không có thể nào mà làm như vậy được. Cho nên cái con đường mà phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh á, nó phải có những phương tiện, nó phải có cái trí huệ để thuyết pháp, phải có cái phương tiện cứu độ. Đó là những cái phương tiện mình phải làm cho người ta tin, mình phải nói những cái lý mà nó đi từ từ để cho những người Phật tử đó người ta thấy, những người mà người ta có thể nghe mình á, người ta thấy nó có lý, người ta từ từ ta đi theo. Cái chân lý nó rất khó thấy. Bây giờ mình có thấy được rồi, mình muốn chia sẻ, mình không có cái cách nào để chia sẻ được. Rồi mình sẽ gặp cái nghiệp của người khác, giống như Ngài Mục Kiền Liên gặp cái nghiệp của bà mẹ, không có vượt qua được cái đó để lợi ích cho mẹ. Thì mình phải làm sao? Cho nên đã muốn cứu độ cho những người khác, mình phải biết ra rất nhiều điều. Muốn tự giải thoát cho mình thôi thì mình cứ tỉnh ngộ cái là mình thoát được. Muốn độ những người khác, mình phải hiểu nghiệp nhân quả của những người khác. Ngài Mục Kiền Liên biết cái nhân quả của mẹ, nhưng mà không có cách cứu được, không có phương tiện. Ngài Mục Kiền Liên cũng biết rõ cái nhân quả của dòng họ Thích, mà cũng cứu được, dù có thần thông. Cho nên phải biết tất cả những cái nhân quả đó, và mình phải có làm rất nhiều điều lợi ích cho người ta. Đầu tiên hết, đừng có nói là cuộc đời không có thật. Mình không nói cuộc đời này có thật. Phải tùy thuận theo chúng sinh thì mới nhiếp được chúng sinh. Nói tóm lại thì Bồ Tát đó, muốn độ chúng sinh, Bồ Tát phải giác ngộ. Rồi Bồ Tát lại phải có cái tâm là tùy thuận chúng sinh. Giác ngộ rồi, mình mê chiếu cận tính, xét cái căn tính của chúng sinh. Bây giờ mọi người ta đều thấy là có thật, mình cũng nói tất cả có thật. Ở trong cái có thật đó, mình thấy là làm cái gì thì nó tốt. Mình nói đầu tiên hết, mình nói là đừng có làm ác. Tại vì do cái mê á, mà nó mới ra cái ác. Cái ác nó mới thành ra là một cái quả báo xấu. Cho nên đầu tiên ấy, nói là đừng có làm ác, cưỡng lại cái mê của mình. Cái mê nó xúi mình làm ác. Cho nên vì vậy á, mình đừng làm ác, tức là mình gần với lại cái giác. Nhưng mà nếu người ta chưa hiểu mê giác là gì hết thì mình cứ nói đừng có làm ác. Người ta bảo làm sao để mà tôi muốn là không làm ác lắm, nhưng mà sao mà đôi khi cái ác nó cũng hấp dẫn. Rồi nó có những cái ác mình kêu là nó nhỏ nhỏ, nó lai rai thôi, nhưng mà mình khó mà không làm lắm. Ví dụ người ghiền cờ bạc mà từ từ cái nó thành ra cái nạn lớn là vậy. Nhưng mà giờ không nói cờ bạc, thấy nó mất tiền thấy rõ lắm. Ví dụ như là mình thích đi câu vậy ha, mình thích đi câu, có nhiều người ghiền đi câu lắm mà mình không có thấy nó là ác đó. Nhưng mà thực ra đó thì nó có một cái nó là ác nhỏ, tức là nó hại chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh nó không phải là một con người, tuyệt đối nếu mà hại một con người thì không bao giờ cái tâm mình nó hại. Nhưng tâm mình nó vẫn còn cái hại những cái chúng sinh nhỏ nhỏ, như đập con ruồi một cái vậy đó. Rồi đó, câu cá lên, rồi đôi khi câu lên không biết làm gì thôi đem về ăn vậy đó. Rồi đem về ăn thì dĩ nhiên là mình phải giết nó, cho nên tự nhiên là nó có cái sát sinh ở trong đó. Rồi con nó có cái là nó bắt này, nó làm cho mất tự tại, mất cái sự tự tại tự do của cái loài một con hữu tình. Thì những cái đó, cái tâm của mình ấy, thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà mình làm nhiều á thì bắt đầu nó lớn ra và nó sẽ trở thành có một cái quả báo xấu cho mình, dù cái quả báo nó không có nặng lắm. Nếu mình làm thật nhiều thì nó có thể nặng, nếu mình làm vừa phải thì nó không nặng lắm, nhưng mà chắc chắn nó có. Mình thấy ví dụ như là mình sống hỏi mình có khỏe không, mình bảo có sức khỏe, mình sao mà sức khỏe được lắm, sức khỏe mình được nhưng nó không gì hết á. Nhưng mà có điều là cứ cái đến cái mùa nó là bị allergy, đến cái mùa nó là bị allergy, mà allergy chẳng hạn nó hành thế lắm. Thì allergy đó nó có thể là một cái quả báo của những cái nghiệp ác nhỏ nhỏ của mình. Nó vậy đó. Cho nên bây giờ đó, một vị Bồ Tát đó muốn cứu chúng sinh á, Bồ Tát nó phải biết rõ tất cả những cái nghiệp quả của chúng sinh. Bồ Tát nó mới bắt đầu dẫn dắt cái chúng sinh nó từ từ. Thì khi mà chúng sinh nó bảo là thì giờ tôi nhiều khi làm những cái nhỏ nhỏ đấy lạc vặt thôi, nó có sao không? Thì bảo thì nếu mà bỏ được thì bỏ, nếu chưa bỏ được thì bỏ từ từ. Nhưng mà tốt nhất á, muốn cho nó mạnh á, muốn cho cái tâm nguyện của mình nó mạnh á, thì quy y Tam Bảo đi, thọ giới đi, quy Phật rồi á, quy Pháp rồi á, thì trước Phật Pháp Tăng nghĩa đó, mình phát nguyện là mình không sát sinh, không trộm cắp, đó, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Mình phát nguyện như vậy, mà cũng cho từ từ nữa. Nếu đôi khi mà trời ơi, tôi có hay đi bạn bè này nọ, rồi cũng ngoại giao, rồi phải uống chút rượu, thế giờ thì cho mình hãy giữ bốn cái giới kia, giới này từ từ, cứ từ từ như vậy. Tức là Bồ Tát phải có phương tiện, Bồ Tát phương tiện rồi dẫn dắt từ từ theo cái khả năng người ta tiến bộ. Cho nên như vậy là những cái tất cả những cái pháp đó chỉ có Đức Phật đó, do cái tâm nguyện độ chúng sinh, Đức Phật thấy rõ được, giác ngộ thấy rõ được hết cái cách thức độ chúng sinh, Đức Phật mới lập ra Tam Bảo, quy y, thọ giới, rồi bắt đầu phát tâm, phát tâm hộ trì Tam Bảo, ủng hộ Tam Bảo đó. Cái ngôi Tam Bảo mình sẽ phát tâm, mình xây dựng, mình trở thành có tất cả những cái chủng tử, những cái công đức mà nó gắn liền mình vào cái chỗ giác ngộ là Tam Bảo. Tất cả những cái công đức của mình á, nó mang lại cho mình á, những cái quả báo tốt đẹp ở trong cái cuộc đời này. Nhưng mà mình vừa nghe đấy, tất cả những cái gì nhân quả của thế gian á, thì nó cũng như mộng, như huyễn. Nhưng mà người đời ấy, người ta xây dựng cái những cái quả báo nó lên, người ta không có cái căn cứ vào cái chỗ giác ngộ. Còn mình ấy, đã quy Phật rồi đó, thì mình có một cái nền tảng của sự giác ngộ. Mình cũng bố thí, nhưng mình bố thí cho Tam Bảo. Thì khi mình bố thí cho người đời, những người ăn cùng, nghèo cùng, ăn mày á, thì mình có duyên với những người đó, và mình có một cái duyên tốt, cho nên mình có một cái quả báo tốt. Nhưng mà những cái nhân duyên, trợ duyên để cho cái tâm tốt mình nó có quả báo á, là những người vô phước. Những người vô phước, những người tạo nghiệp ác. Còn khi mà mình bố thí cho Tam Bảo, tức là cúng dường á, thì mình có cái tâm tốt và cái trợ duyên cho cái bố thí mình á, là Phật Pháp Tăng. Cho nên mình được Phật Pháp Tăng nhiếp. Tại sao mình được Phật Pháp Tăng nhiếp? Bởi vì khi mà mình bố thí cho Tam Bảo á, mình đảnh lễ, mình quỳ đảnh lễ, mình dâng lên, mình hạ thấp tâm mình xuống, mình hoan hỷ, mình thấy cái bố thí nó trở nên là một cái pháp rất đáng kính. Còn khi mà mình cho người ăn mày á, thì cái tâm mình nó cao cử, nó lên cao. Mình thấy mình là người ra ân. Rồi cái tâm của mình á, nó lại thấy là nó thí xuống, và nó thấy những cái nó tiền tài gì nó cho ra đó, thì nó nghĩ như là một cái oai quyền của mình. Cho nên cái nhân quả mà mình bố thí ngoài đời không bao giờ nó có thể so sánh được với cái nhân quả mà mình cúng dường Tam Bảo. Khi mình cúng dường Tam Bảo, tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên cái pháp bố thí của mình á, nó có tất cả những cái tính chất thanh tịnh, trong sáng. Nó đối trị những cái phiền não chấp ngã của mình. Cho nên vì vậy á, Đức Phật biết rõ là phải phương tiện như thế nào để nhiếp được chúng sinh, kéo theo con đường giác ngộ. Các vị thanh văn duyên giác không có những cái nguyện từ bi, không có những cái học nhiều đời về những cái pháp để cứu độ chúng sinh. Cho nên các nhà độc giác, các ngài giác ngộ rồi, các ngài không có thuyết pháp cứu độ chúng sinh được. Các ngài chỉ có nhập niết bàn giải thoát cho chính mình thôi. Các bậc thanh văn là đệ tử của Phật mà có cái căn tính mà giải thoát cá nhân đó, cũng không có cách nào độ chúng sinh được. Chỉ giúp chúng sinh nó được rồi là mình ra đi. Còn các Bồ Tát đó, tìm cách độ chúng sinh từng bước và sẽ trở lại để cứu độ chúng sinh nữa. Chứ không có bỏ ngang, cứu cho đến tận cùng mới có thể thành Phật được. Cho nên đó là cái con đường Đại Thừa, cái con đường của Quan Thế Âm Bồ Tát, con đường của Địa Tạng Bồ Tát, con đường của Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, sẽ đi đến cái chỗ thành Phật mà hoàn toàn là vì chúng sinh. Cho nên các Bồ Tát với chúng sinh luôn luôn có mặt với nhau. Hễ chúng sinh có là Bồ Tát có mặt, đó là đại nguyện của Bồ Tát. Nên chúng sinh có ở đâu là Bồ Tát có ở đó. Nó chỉ còn là mình là chúng sinh mình có một cái duyên, tức là mình muốn được cứu độ, mình muốn theo, thì là Bồ Tát được tức ứng cái đại nguyện của Bồ Tát như vậy. Thành ra đó là cái pháp Bồ Đề Tâm nó có nghĩa như vậy. Có nghĩa là vì tất cả chúng sinh mà mình phải giác ngộ. Giác ngộ ở đây không phải là giác ngộ để giải thoát cho cá nhân mình. Giác ngộ là thấy ra hết nhân quả của mình, nhân quả của muôn loài. Và thấy ra hết phải làm sao. Mà không phải chỉ thấy, mà Bồ Tát đó, ba vô số kiếp hành động vào trong cả các loài chúng sinh. Tức là Đức Phật Thích Ca từng sinh ra là cái thân của con nai, của con trâu, con bò, đó, thân của con khỉ, để cứu độ loài khỉ, cứu độ loài thỏ, cứu độ con nai mà có duyên. Nên đôi khi mình cũng thấy rằng là đó là cái hạnh của Bồ Tát. Và cái nguyện cứu độ chúng sinh đó khiến cho nó hiện ra, nó khởi lên một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên không có chúng sinh là không có Phật. Không có chúng sinh khổ đau, không có đại từ đại bi. Không có đại từ đại bi là không có cái đại nguyện phát Bồ Đề Tâm. Cho nên giờ đây mình phát Bồ Đề Tâm, mình thọ Bồ Tát Giới là mình gieo duyên thôi. Mình gieo duyên là Phật đã phát, mình là đệ tử Phật, mình cũng phát. Mới cái duyên nó được gieo ở cái chỗ mà mình có danh tự thôi. Nhờ cái duyên đó, đó mà Ngài Quan Âm sẽ ứng thân gặp mình trong đời sau, Ngài sẽ khai giảng cho mình. Thành ra cái con đường tu tập của Đại Thừa nó rất lâu dài. Nhưng mà mình luôn luôn có cái đại nguyện của Phật Bồ Tát, mình có sợ, mình có ngại. Thì mình có thể nghe thêm rõ nữa về cái giác ngộ của Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ngày mai, nếu mình có duyên lên nghe nữa, nghe kỹ. Nó còn rất là bao la vi tế và mà mình không tưởng tượng được. Nhưng mà giờ đây mình chỉ có thể nói chỗ này là nếu mà quý vị nào đã từng coi mấy cái, cũng như coi mấy cái bây giờ nó là YouTube á, phải không? Nó chiếu những cái đoạn ở trong rừng á. Thì hồi xưa có một cái anh Phật tử nói là hồi xưa lắm, hồi mà còn chưa có mấy cái net này nọ, anh có coi những cái phim tài liệu ta chiếu á, thì anh bảo là có một cái chỗ nó người ta nghèo đói á, mà giờ anh nói tôi không nhớ nó ở đâu, dân chúng bị đói á, thì tự nhiên ở biển á, người ta bên biển á, nó có một cái con cá voi lớn á, nó vào, nó bơi vào trong đất liền, nó nằm, nó chết. Nó như là hiến thân cho cái chỗ lành, cái chỗ đó đó. Thì mình mà nghe những cái câu chuyện tiền sinh của Đức Phật đó, nó từng ở trong những cái cảnh giới của súc sinh á, để hành Bồ Tát Đạo. Ở có một cái đoạn phim này mà sau này nó cũng có quay lại á, thì tôi có coi á, là ở cái dòng sông ở Phi Châu á, ở trong cái dòng sông đó, nó có cá sấu và nó có mấy con trâu nước. Giờ kêu là hà mã rồi đó, con trâu nước. Thì mấy con mùa nóng á, thì mấy con nai á, nó đi cả đàn, nó cứ xuống nó uống nơi dòng sông đó, nó uống nước. Thì lúc đó có một cái con nai con, nó xuống nó uống, rồi cái chỗ nó hơi dốc này này. Thì có một cái con cá sấu nó đến, nó táp cái con nai con, nó kéo xuống. Thì con nai con nó dẫy, nó nằm trên nửa ngoài miệng, nửa trong miệng cá sấu á. Thì tự nhiên là có một cái con trâu nước đó, nó nhìn thấy đó, nó từ xa đó, nó bơi đến, nó húc một cái thật mạnh, con cá sấu văng lên, nó nhả cái con nai ra bỏ chạy. Mà cá sấu nó cũng cả đàn mà thấy con trâu nước nó húc một cái, mấy con cá sấu khác hoảng chạy ra, con nai con nó mới rớt xuống nước, nó bò lên, nó bò không nổi vì nó dốc vậy này. Thì cái con trâu nước nó thấy vậy á, nó lấy cái mõm nó hút, nó đưa cái con nai lên trên bờ. Cho nên mình thấy là nó xảy ra ở trong cái loài vật, mình cũng có biết được nhiều chuyện lắm. Rồi mới gần đây là có cái câu chuyện là con beo nó giết một con khỉ á, người ta quay phim theo dõi rồi, nó giết con khỉ mẹ, nó giết để nó ăn gì đó. Thì con khỉ mẹ nó có con khỉ con, cái con beo nó mang con khỉ con về nó nuôi, nó chăm sóc. Cho nên nó rất là lạ lùng. Mình biết rằng là thực sự ra bởi vậy á, mình thấy những cái cảnh đó thì mình có thể tin cái chuyện mà một vị Bồ Tát thấy rõ ra cái chân lý, cái sự thật của mình ở chỗ giác ngộ, và thấy ra tất cả những cái nhân quả luân hồi của chúng sinh này, nó từ nhân nó hiện ra quả, nó biến đi rồi nó lại nhân, nó quả, nó như mộng, nó như là huyễn. Rồi các vị đã phát đại bi tâm, các vị đã thấy rõ là tất cả tâm thức á, của chúng sinh nó đều có cái giác tính. Cho nên cái từ bi tâm nó kêu là chánh đẳng là vậy đó, nó mới bình đẳng với tất cả muôn loài. Bởi vì cứu làm sao cho cái tâm đó nó được giác ngộ, và do cái tâm nó mê nhiều quá, nó tạo nghiệp ác, nó mới mang cái thân súc sinh. Nếu mà nó bớt cái nghiệp ác thì nó mang thân người. Cho nên Bồ Tát cứu là cứu hữu tình đó, cứu cái hữu tình, cứu cái tâm thức là nó được mang thân người. Và Bồ Tát bình đẳng cái từ bi đối với cái tâm thức mà nó mang cái thân xúc sinh. Cho nên Bồ Tát mới có cái bình đẳng với tất cả hữu tình để cứu độ. Cho nên mình hiểu là Phật Thích Ca đó là thành tựu cái đó và đã làm tất cả những cái công việc đó với muôn loài. Mình mà chưa thấy ra những cái loài ở địa ngục, ngạ quỷ nữa. Mà đôi khi đó cũng như đây, diễm khẩu này, lửa từ trong miệng phát ra là hóa thân, ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Để mà nói ngày A Nan thỉnh cầu Đức Phật thuyết cái pháp mà cứu độ ngạ quỷ và cứu độ chính cái nghiệp báo ngạ quỷ của mình. Đó là Đức Phật đã nói là đó là ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên mình biết là như vậy cái giác ngộ nó là như thế nào mà nó có ứng thân. Mình biết là đó có ứng thân và làm sao có pháp thân, có báo thân là như thế nào. Thì nếu muốn ngày mai mình nghe tiếp. Nguyện